bạn thân mến. Có những bước chân đi một mình mà tâm hồn không cô đơn. Có những mảnh đời rất cô đơn khi bước chân chung quanh là tấp nập tiếng cười. Đề tài cô đơn được trích trong tập sách Nước mắt và hạnh phúc, xuất bản năm 1989.
Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nhìn chung cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng. Bởi đó, vợ chồng có thể cô đơn bên nhau. Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn.
Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau. Vì trong cuộc đời, mỗi người đều có hai thế giới. Thế giới riêng trong cõi lòng tôi và thế giới ngoài vũ trụ. Khi thế giới tâm hồn tôi sụp đổ thì thế giới bên ngoài trở thành hoang vắng vô nghĩa. Bởi đó mới có lời thơ: lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Vì thế, tôi có thể cô đơn giữa đám đông. Cả vườn hoa sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có loài hoa tôi kiếm tìm. Và người đưa thư sẽ trở nên thừa thãi nếu không có cánh thư tôi đang chờ mong. Chỉ một cánh hoa của lòng tôi thôi cũng đủ làm cho cả khu đồi trở thành dễ thương. Chỉ một cánh thư thôi cũng đủ làm cho bầu trời xanh thăm thẳm. Làm gì còn cô đơn nếu đã có bắt gặp.
Tôi cô đơn khi thấy quanh mình chỉ là những dòng sông lững lờ, chỉ là những con nước thờ ơ. Tôi có thể cô đơn vì tôi không đến được với người. Tôi cũng có thể cô đơn vì người không muốn đến với tôi. Cô đơn nào thì cũng là một hải đảo, nhưng nỗi cô đơn bị người khác hờ hững thì cay đắng hơn. Khi tự mình không bước tới thì tôi cũng có thể tự mình bước ra khỏi hàng rào cô đơn đó. Còn nỗi cô đơn bị người khác thờ ơ thì đưa tôi vào nỗi buồn, mà có khi đau đớn hơn tù đầy, có khi u ám hơn sự chết. Vì đây là nỗi cô đơn, tôi muốn chạy trốn mà chẳng trốn chạy được. Tôi thương, nhưng người khác có thương tôi không? Đấy là tự do của họ. Cho đi phần đời của mình mà không được đáp trả, vì thế mới có xót xa. Cô đơn của Chúa là nỗi cô đơn này. Chúa không chọn cho mình kiếp sống lẻ loi. Ngài luôn muốn đến với người khác, đến với kẻ khác nhưng bị kẻ khác chối từ. Gọi mà không có tiếng đáp trả. Bởi thế, trong vườn cây dầu, Ngài mới thấy cõi lòng tan nát. Trong cái tan nát ấy, Ngài đã phải than thở.
Linh hồn thầy buồn đến chết được.
Làm gì có cô đơn nếu có lời đáp trả? Vì không có lời đáp trả nên mới cứ phải chờ đợi. Mà đợi chờ thì là khởi điểm của cô đơn rồi. Nếu đợi chờ càng lâu thì nỗi cô đơn càng dài. Chờ đợi mà chẳng bao giờ xảy tới thì nỗi cô đơn trở thành héo hắt.
Làm gì có cô đơn nếu không có kiếm tìm? Làm gì phải kiếm tìm nếu đã đầy đủ? Vì thiếu vắng, nên mới phải đi tìm. Khi sự thiếu vắng quá cay đắng, thì nỗi cô đơn dẫn đến sự chết. Sự thiếu vắng không hệ tại im lặng của không gian, hoặc vắng bóng người, mà hệ tại sự trống vắng của con tim. Có những quãng đời cô tịch, tôi đi một mình. Nhưng càng lặng lẽ, tôi càng nghe thấy niềm vui nhiệm màu trong hồn. Có những khúc đời chung quanh tôi tấp nập bước chân, rộn rã lời cầu chúc mà tôi vẫn nghe hiu hắt. Chúa cũng vậy. Những đêm dài ở sa mạc, chỉ có trăng và cỏ cây, chỉ có núi đồi và gió, nhưng Chúa không cô đơn. Chiều thứ sáu ở Jerusalem, tấp nập chân người, mà cõi lòng Chúa thì hoang vắng. Trong vườn cây dầu, có các môn đệ đi theo, mà Chúa vẫn thấy lẻ loi.
Kẻ cô đơn là kẻ đi tìm kiếm niềm cảm thông nhưng không gặp. Bởi vì không gặp, cho nên họ phải trở về với thế giới riêng của lòng họ, một thế giới nội tâm cô lẻ của riêng mình. Vì thế giới nội tâm đó heo hút trống vắng, nên họ chỉ bắt gặp sự thiếu thốn ở đó mà thôi. Sống trong thiếu thốn, để rồi nhìn kẻ khác đầy đủ, vì thế mới có nước mắt xót thương cho đời mình.
Ai cũng có lúc cô đơn vì chẳng ai đầy đủ. Ai cũng phải đi tìm vì ai cũng thiếu vắng. Nhưng có những thiếu vắng dễ tìm thấy. Có những thiếu vắng như mênh mông vô hạn. Khi Chúa mất hết tình thân, Chúa tìm đến với Chúa Cha.
Ôi, Cha cũng bỏ con sao?
Khi lòng tôi tan nát, khi đời tôi đắng cay, tôi cũng vẫn còn hy vọng là Chúa. Nếu tôi mất Chúa, thì đây mới là sự thiếu vắng hoang tàn nhất. Đây là cô đơn không còn lối thoát. trong nỗi cô đơn của tôi hôm nay. Khi mà tôi không còn tìm đâu được niềm vui, tôi cũng sẽ nói với Chúa như chính Ngài đã nói với Chúa Cha: Ôi, Cha cũng bỏ con sao? Lạy Chúa, con tin là Chúa hiểu cõi lòng con. Ôi, Cha cũng bỏ con sao? Đấy chính là lời nguyện của Chúa, lời nguyện của kẻ cô đơn trong giờ cô đơn nhất. Chỉ có ai đã cô đơn mới có thể hiểu nỗi buồn, mới thấy cái hoang dại trong cuộc đời của kẻ cô đơn. Chúa đã cô đơn trên thập giá.
Chúa đã cô đơn trên thập giá. Chỉ có ai cô đơn mới hiểu nỗi lòng của kẻ cô đơn. Còn có một tình yêu. Nhạc phẩm của Linh Mục Nguyễn Quang. Lời nhạc mời gọi: Có nhau trong đời thì mùa thu cũng là mùa xuân. Có nhau trong đời thì sầu đau sẽ được nhẹ nhàng. Chớ gì trong tim ta bừng sống một tình yêu. Còn có một tình yêu. Nhạc khúc với giọng ca Bích Vân và được chính người viết nhạc đưa ta vào đề tài suy niệm.
Trong đời thì mùa đông cũng là mùa hạ. Có nhau trong đời thì mùa thu cũng là mùa xuân.
Vì mưa rơi là mưa hạnh phúc, vì nước mắt là nước mắt niềm vui, vì đông qua cho mùa xuân lại đến, cho hạ vàng cho mùa thu mơ màng.
Vì trong tim ta còn có một tình yêu, vì chung quanh ta cần được yêu.
Yêu, yêu Thiên Chúa trên trời cao.
Yêu, yêu người già tháng ngày cô đơn.
Yêu bao em bé không người
lấy trái tim Giêsu. Có nhau trong đời thì sầu đau sẽ được nhẹ nhàng. Có nhau trong đời thì niềm vui sẽ được trao dâng.
Vì hy sinh là cây hạnh phúc mà hoa trái là hoa trái tình yêu. Vì đêm qua cho ngày mai lại tới, cho nụ cười luôn đượm nét hy vọng.
Để trong tim ta bừng sáng vì tình yêu, để trong tim ta còn có một tình yêu, để trong tim ta còn có.
Bạn thân mến, đề tài sau đây mang tựa đề là Những cái nhìn được trích trong tập sách Viết trong tâm hồn.
Nói về nhìn thì có rất nhiều loại nhìn. Nhìn lên, nhìn xuống, có người nhìn quanh quẩn, có cái nhìn lương thiện, có cái nhìn lẳng lơ, nhìn dư dơ, nhìn quyến rũ, nhìn thoáng qua, nhìn kỹ. Rồi trong cái nhìn kỹ cũng có thể chia thành nhiều cái nhìn khác nhau, như là nhìn thèm muốn, nhìn tìm hiểu, nhìn gian tham. Thí dụ, có lời thơ nói về một cái nhìn: yêu lặng lẽ là yêu không dám nói, là âm thầm để chuốc lấy thương đau. Nhìn người ta rồi khe khẽ cúi đầu, để đêm về khóc thầm bên gối trắng. Chỉ có nhìn người ta thôi mà trong cái nhìn ấy có yêu lặng lẽ, có yêu không dám nói, rồi có âm thầm, rồi có thương đau, rồi có cả khe khẽ cúi đầu, có khóc thầm, có gối trắng. Như thế đó, mới có một cái nhìn thôi, sao nhiều ý quá, bao nhiêu là hình ảnh. Thế mà trên đời không phải chỉ có một, mà lại có không biết là bao nhiêu cái nhìn. Không ai nói hết được về những cái nhìn. Nhìn nhiều mà vẫn có thể là nhìn thiếu. Vì thế, những gì tôi nói về cái nhìn chỉ là cái nhìn bắt đầu gợi ý mà thôi. Tôi muốn gợi ý về hai cái nhìn. Cái nhìn thứ nhất là thấy gì đã nhìn. Cái nhìn thứ hai là nhìn mà không thấy. Cái nhìn thứ nhất, thấy gì đã nhìn.
Bạn thân mến, trong cuộc sống, nhiều lần chúng ta thấy bởi vì chúng ta đã nhìn. Đôi mắt mở ra cho biết bao nhiêu những cuộc gặp gỡ kỳ diệu. Thí dụ một buổi chiều hoàng hôn đẹp có thể cho người nghệ sĩ hoàn thành một tác phẩm. Có người nhìn dòng sông thôi mà họ đã thấy cuộc đời của họ. Chúng ta có thể nhìn những biến cố xảy đến trong định mệnh, rồi chúng ta thấy một con đường Chúa có thể muốn chúng ta đi. Rất nhiều ý nghĩa của cuộc sống đã được khám phá bởi vì họ chịu khó nhìn. Thí dụ trong phúc âm của Gioan chương 1, nói về hai môn đệ thì phúc âm ghi lại thế này: hãy đến mà xem. Họ đến, thấy chỗ Chúa ở và lưu lại với Ngài. Như vậy là cuộc đời của hai người này đã được thay đổi, lý tưởng của hai người này đã được hoàn thành bởi cái giây phút họ đến nhìn chỗ Chúa ở, rồi thấy được lý tưởng của đời mình. Trong tin mừng của Thánh Matthew chương 24, anh em cứ nhìn xem cây vả mà học hỏi. Khi anh em thấy cành của nó mềm ra và trổ lá là biết mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó, anh em hãy biết người đã đến gần ở ngay ngoài cửa rồi.